Chương 147 Sintika nói trong nhà Lazaro.
Giê-xu ngồi tại cái sân giống như cái hành lang. Ở bên phía trong căn nhà Bethany, cái sân mà tôi đã thấy đầy các môn đệ. Trong buổi sáng ngày lễ Chúa Giê-xu phục sinh, người ngồi trên một ghế đá, có đè nhiều gối nhỏ, lưng tựa vào tường nhà. Chung quanh người là các chủ nhà, các tông đồ, hai môn đệ Gioan và Timon, cùng với Giuse và Nicodemo và các bà đạo đức. Họ nghe Sintika, cô đứng đằng trước họ, tựa như để trả lời vài câu hỏi mà người ta đề ra. Tất cả lưu tâm ít hoặc nhiều, nghe trong nhiều vị thế khác nhau, kẻ thì ngồi ghế, kẻ thì ngồi trên đất, người khác thì đứng, người nữa thì tựa vào cột hay tường.
Đó là một điều cần thiết, để không nghĩ tới cái gánh nặng của số phận con. Phải không bị thuyết phục, phải từ chối bị thuyết phục, nghĩ rằng con cô đơn, nô lệ, bị đày xa quê hương. Cần phải nghĩ rằng mẹ con, các anh con, cha con và Eastman rất mềm mại, dịu dàng của con, sẽ không bị mất đời đời. Dù cả thế giới hung hăng để phân rẽ chúng con, giống như Roma đã phân rẽ và bán chúng con như những con vật trở nặng, chúng con vẫn tự do. Sẽ có một nơi chúng con sẽ đoàn tụ sau đời sống này. Nghĩ rằng đời của chúng ta đâu phải chỉ là vật chất, một thể chất mà người ta xiềng xích. Nhưng ở bên trong, nó có một sức mạnh tự do mà không xiềng xích nào có thể cầm giữ được, ngoại trừ ý chí muốn sống. Một đời luân lý phóng đãng và say sưa. Quý vị gọi cái đó là tội. Vị, hay các vị, là ánh sáng trong đêm tối nô lệ của con. Cách nghĩa nó một cách khác. Nhưng họ cũng nhìn nhận rằng, một linh hồn bị đóng đinh vào thân xác bởi các đam mê xấu và thuộc về xác thịt sẽ không tới từ cái nơi mà quý vị gọi là nước Thiên Chúa và chúng tôi gọi là đời sống cộng đồng trong Hades với các thần. Và vì vậy, phải tránh rơi vào tình trạng vật chất và cố gắng đạt tới sự tự do bên ngoài thân xác bằng cách cho mình một gia sản nhân đức để chiếm một sự bất tử hạnh phúc và sum họp với các người ta yêu. Nghĩ rằng không có gì ngăn cản linh hồn các người chết, phụ giúp linh hồn các người sống, và vì thế cảm thấy linh hồn cha mẹ ở bên cạnh mình, tìm lại được cái nhìn, tiếng nói của các ngài khi các ngài nói với con gái các ngài, và để có thể nói:
Má ơi, vâng, để đến với má, vâng, để không làm mờ cái nhìn của má, vâng, để không rót nước mắt vào tiếng má, vâng, để không gây sầu thảm cho Harry, nơi má đang bình an.
Vì vậy mà con giữ tâm hồn con tự do, sở hữu duy nhất mà con có, và không ai có thể lấy của con. Và con muốn gìn giữ nó trong sạch, để có thể khuất phục lý trí con vào nhân đức. Nghĩ như vậy là tự do và vui sướng. Và đó là điều con muốn nghĩ và hành động. Vì một triết lý sẽ bị cắt cụt và sai lầm nếu nghĩ rồi lại hành động theo một lối không hợp với ý nghĩ. Nghĩ như vậy là tự xây dựng lại cho mình một quê hương, dù là trong đầy ải. Một quê hương thân thiết trong cái tôi, với các bàn thờ của nó, đức tin của nó, các tín hữu của nó, các tình cảm của nó. Một quê hương lớn, bí nhiệm. Nhưng trong cái bí nhiệm này của linh hồn, nó biết rằng nó không hoàn toàn mù tịt về thế giới bên kia, dù hiện nay nó chỉ biết giống như một thủy thủ giữa biển cả mênh mông trong một buổi sáng sương mù. Họ cũng biết các chi tiết của bờ mờ mịt giống như bức vẽ phác họa, chỉ có vài điểm được vẽ rõ nhưng cũng đủ. Ồ, cũng đủ cho người hoa tiêu mệt mỏi mà bão tố đã quay cuồng để nói:
đó là cảng, đó là bình an.
Quê hương của linh hồn, nơi mà từ đó nó đến, nơi của sự sống. Bởi vì sự sống sinh ra từ cái chết. Ồ, điều này, trước con chỉ hiểu một nửa. Bao lâu, con chưa biết một trong các lời của thầy. Sau đó, giống như một tia mặt trời chiếu vào hạt kim cương của tư tưởng con, tất cả đều sáng sủa. Con hiểu các bậc thầy Hy Lạp đi được tới đâu, rồi sau đó họ lại lạc mất thế nào, vì họ thiếu một dữ kiện thiết yếu duy nhất để giải cái định lý về sự sống và sự chết. Dữ kiện đó là
Thiên Chúa thật là Chúa và là đấng tạo hóa của mọi cái hiện hữu.
Con có thể gọi người bằng môi miệng dân ngoài của con không? Có, con có thể. Bởi vì chính từ người mà con đến cũng như mọi người. Bởi vì người đã đặt cái khả năng đó trong tâm trí mọi người, và nơi những vị khôn ngoan, thì là một thông minh cao vượt, làm cho họ có vẻ như bán thần, nhờ vào sức mạnh vượt cái giới hạn của con người. Đúng, bởi vì chính người đã soi cho họ, viết ra những chân lý này, những điều đã là tôn giáo, tuy không có Thiên Chúa tính như của thầy. Nhưng ít nhất, về luân lý, nó có khả năng gìn giữ các linh hồn sống, không phải cho thời gian cư ngụ trên trái đất này, nhưng cho cõi đời đời. Từ đó, con hiểu nghĩa là gì câu nói
sự sống sinh ra từ cái chết.
Người đã nói câu đó là một người không hoàn toàn sai, nhưng đúng là một thông minh chậm. Ông đã nói một câu tuyệt diệu mà ông không hiểu hoàn toàn. Con, ôi lạy Chúa, xin tha cho sự kiêu căng của con. Con còn hiểu hơn ông ta. Và từ lúc đó, con sung sướng.
Con đã hiểu cái gì?
Hiểu rằng đời này chỉ là cái phôi thai khởi đầu cho đời sống. Rằng đời sống thật bắt đầu khi cái chết sinh chúng ta ra. Ở HD, theo như dân ngoại, ở đời vĩnh cửu, theo như các người tin vào thầy, con nói có sai không?
Con nói đúng.
Giê-xu xác nhận. Nicodemo ngắt lời.
Nhưng làm sao cô biết được các lời của thầy?
Kẻ đói thì đi tìm lương thực ngài à? Con tìm lương thực của con. Con là sứ ngôn nhờ vào văn hóa của con, nhờ giọng tốt của con. nhờ cách phát âm của con. Con có thể đọc rất nhiều trong thư viện của các thầy con. Nhưng con chưa no. Con cảm thấy có cái gì khác nữa. Ở bên kia các bức tường trạm trổ của khoa học nhân loại. Và giống như một tù nhân trong một nhà tù bằng vàng, con đập vào các bức tường, phá cửa để ra, để tìm. Khi con đến Palestine với ông chủ sau cùng, con sợ bị rơi trong túi tâm. Trái lại, con đã đi về ánh sáng. Các lời của các người đầy tớ ở Caesarea đã như những nhát búa đập vào tường, tạo ra những vết nứt càng lúc càng lớn, để lời thầy lọt qua. Và con tiếp nhận những lời này, những hiểu biết này, và giống như một đứa trẻ sâu các hạt trai, con sắp hàng nó, con làm thành một đồ trang sức, con rút ra ở đó sức mạnh, để được luôn luôn tinh luyện hơn, để đón chân lý. Con cho rằng trong khi thanh tẩy mình, con sẽ tìm được nó. Và ngay từ ở dưới đất này, con muốn được trong sạch, dù với giá mạng sống, để gặp chân lý, sự khôn ngoan, thần tính. Lạy Chúa, con nói những lời điên dại. Họ nhìn con cách ngạc nhiên. Nhưng chính thầy đã hỏi con.
Nói đi, cần thiết.
Với sức mạnh và tiết độ, con chống lại những áp bức bên ngoài. Con đã có thể tự do và sung sướng theo thế giới, chỉ cần con muốn. Nhưng con không muốn cắt cục sự khôn ngoan để lấy cái vui. Vì thiếu sự khôn ngoan, các nhân đức khác cũng chẳng ích gì. Nhà triết học đã nói,
sự công bằng, sự tiết độ và sức mạnh, nếu nó không có sự khôn ngoan đi kèm, thì nó chỉ là cái cảnh được vẽ. Một nhân đức thực sự của nô lệ, không có gì vững chắc, cũng không thực sự.
Con muốn có những cái thực sự. Ông chủ ngu si đã nói về thầy trước mặt con. Điều đó giống như làm cho bức tường trở nên cái màn. Chỉ cần muốn xé cái màn ra là gặp được chân lý. Con đã làm điều đó.
Cô đâu có biết cô sẽ gặp được chúng tôi.
Esther Riot nói,
tôi tin rằng Thiên Chúa thưởng công nhân đức. Con không muốn vàng, cũng không ham danh dự, cũng không ước tự do thân xác. Nhưng con muốn chân lý. Chính đó là điều con xin cùng Thiên Chúa, hoặc là chết. Con muốn tránh cái đê tiện trở nên con vật, hay còn hơn nữa là bằng lòng trở nên như vậy. Con từ bỏ hết những gì là thân xác khi đi tìm thầy. Ôi lạy Chúa, sự tìm kiếm, khi nó đi qua giác quan, nó luôn luôn bất toàn. Và thầy đã thấy, vì khi gặp thầy, con đã trốn vì mắt con lầm. Khi đó con phó mình cho Thiên Chúa, là đấng ở bên trên chúng ta và ở trong chúng ta, người loan báo cho tâm hồn về người. Và con đã gặp được thầy, bởi vì tâm hồn con dắt con lại với thầy.
Linh hồn của cô là linh hồn bên ngoài.
Iscariot lại nói,
nhưng linh hồn luôn luôn có Thiên Chúa ở trong nó, nhất là khi nó cố gắng tránh sai lầm. Và vì vậy, nó hướng về những sự theo bản tính riêng của nó.
Cô so sánh cô với Thiên Chúa sao?
Không,
Vậy tại sao cô nói thế?
Thế nào? Ông là môn đệ của thầy mà ông hỏi tôi điều đó. Hỏi tôi là một con Hy Lạp mới được tự do ít bữa nay. Khi người nói, ông không nghe sao? Hay là xác thịt đã dậy men trong ông, nên nó làm cho ông thành điếc? Người đã chẳng luôn luôn nói rằng, chúng ta là con Thiên Chúa sao? Vậy chúng ta là các thần Chúa. Nếu chúng ta là con Chúa Cha, Cha của người, và của chúng ta mà người nói luôn luôn. Ông có thể khiển trách tôi là không khiêm nhường, nhưng không thể khiển trách tôi về sự cứng lòng tin hay lơ là.
Bởi nỗi cô tin mình hơn tôi. Cô nghĩ rằng cô đã học được tất cả trong các sách Hy Lạp của cô à?
Không, điều trước cũng không, điều sau cũng không. Nhưng các sách của kẻ khôn ngoan, dù nó ở đâu, nó cũng cho tôi những điều tối thiểu để biết sống. Tôi không nghi ngờ gì, là một người Israel thì phải hơn tôi. Nhưng tôi vui sướng trong định mệnh từ Thiên Chúa mà đến với tôi. Tôi có thể ước ao điều gì hơn nữa? Tôi đã tìm thấy tất cả khi tôi tìm thấy Thầy. Và tôi nghĩ rằng đó là định mệnh của tôi. Vì thực sự, tôi thấy có một sức mạnh canh chừng trên tôi. Nó đánh dấu cho tôi một định mệnh lớn lao, mà tôi chỉ việc phụ giúp, vì tôi xét là nó rất tốt.
Tốt à? Cô đã là nô lệ của các ông chủ độc ác. Nếu cái ông chủ sau cùng bắt lại cô, ví dụ vậy, làm sao cô có thể phụ giúp cho định mệnh, dù cô quá khôn?
Ông tên Giuđa phải không?
Phải, rồi sao?
Rồi, không sao cả. Tôi muốn nhớ tên ông, cùng với sự bình phẩm của ông. Cần cẩn thận là bình phẩm tức là thiếu khôn ngoan. Dù là nơi những người đạo đức, làm sao tôi phụ giúp cho định mệnh à? Có lẽ tôi sẽ tự tử. Bởi vì thực tế, trong một số trường hợp, chết thì hay hơn là sống. Mặc dù các triết gia nói rằng nó không tốt, và là điều nghịch tôn giáo khi tự mình tìm lấy cái hay này. Bởi vì chỉ có các thần có quyền gọi chúng ta đến với họ. Và chính ý tưởng chờ đợi một dấu hiệu của thần linh để làm đã luôn luôn ngăn cản tôi tự tử. Trong những xiềng xích của số phận buồn của tôi. Vậy, nếu tôi bị bắt lại bởi ông chủ xấu xa này, tôi thấy đó là một dấu hiệu tối cao, và tôi sẽ thích chết hơn là sống. Vì ông ơi, tôi cũng có phẩm giá của tôi chứ.
Và nếu ông ta bắt lại cô bây giờ, cô vẫn luôn luôn sẵn sàng làm vậy sao?
Bây giờ, tôi sẽ không tự tử. Bây giờ tôi biết rằng, sự tàn bạo người ta làm cho thân xác tôi không làm tổn thương cho linh hồn tôi, vì nó không thỏa thuận. Bây giờ, tôi sẽ kháng cự tới cùng, tới lúc bị dập nát bởi hung bạo, tới bị giết bởi kẻ mạnh. Và cả điều đó nữa, tôi cho đó là dấu hiệu Thiên Chúa gọi tôi về với người qua sự tàn bạo này. Và bây giờ tôi chết bình an, trong khi biết rằng tôi chỉ mất một cái gì hay hư nát.
Cô ơi, cô trả lời rất đúng.
Lazaro nói, và Nicodemo ân thuận.
Tự tử là điều không bao giờ được phép.
Iscariot nói,
có nhiều điều cấm, nhưng người ta không tôn trọng lệnh cấm. Nhưng con, Cynthica, con phải nghĩ rằng, Thiên Chúa, như người đã luôn luôn hướng dẫn con, người sẽ tránh cho con sự hung bạo trên chính mình con. Bây giờ con đi đi, và thầy sẽ biết ơn con là con đi tìm đứa trẻ và dẫn nó lại đây cho thầy.
Giê-xu nói cách dịu dàng. Người phụ nữ cúi mình tới tận đất, rồi ra đi. Mọi người đều nhìn theo cô ta. Lazaro lẩm bẩm.
Luôn luôn như vậy. Con không hiểu tại sao những điều trong cô ta là sống, thì lại là chết đối với chúng ta. Israel, nếu con có khả năng để kiểm tra cô ta nữa, con sẽ thấy rằng văn minh Hy Lạp đã làm đồi trụy chúng ta là những kẻ đã chiếm hiểu kho tàng khôn ngoan, thì nó lại cứu cô ta. Tại sao vậy?
Bởi vì các con đường của Chúa thì thật đáng phục, và người mở nó ra cho những ai đáng. Và bây giờ các bạn ơi, thầy cho các con giải tán vì trễ rồi. Thầy bằng lòng vì tất cả đã nghe cô gái Hy Lạp nói. Hãy nhận xét Thiên Chúa tỏ mình ra cho các kẻ tốt thế nào, và rút ở đó ra điều kết luận rằng sự khai trừ tất cả những ai không thuộc về Israel, không thuộc về đoàn của Thiên Chúa, là ghen ghét và nguy hiểm. Hãy lấy đó làm luật lệ cho tương lai. Đừng căn nhăn Judas Simon. Và ông, Giuse, đừng di chuyển cách ngại ngùng. Các ông không bị ô nhiễm gì cả. Không ai trong quý vị bị ô nhiễm vì ở gần một người đàn bà Hy Lạp. Hãy làm thế nào để đừng tới gần ma quỷ và đừng cho nó ở trọ. Chào Giuse, chào Nicodemo. Tôi có thể gặp lại các ông trong thời gian tôi ở đây không? Đây, Mariam, lại đây, bé con của thầy. Hãy chào các vị thủ lãnh của Đại Pháp Đình. Con sẽ nói gì với họ?
Bình an cho các ông. Và con còn nói, vào giờ dâng hương, xin các ông cầu nguyện cho con.
Con không cần cầu nguyện đâu bé. Nhưng tại sao lại vào giờ đó?
Bởi vì lúc con vào đền thờ lần đầu tiên với Giê-xu, người đã nói với con về lời kinh chiều. Ôi, nó đẹp chừng nào!
Còn con sẽ cầu nguyện cho chúng ta chứ? Lúc nào?
Con sẽ cầu nguyện buổi sáng và buổi tối, để Thiên Chúa gìn giữ các ông khỏi tội lỗi trong suốt ngày và trong suốt đêm.
Bé ơi, nhưng con sẽ nói gì?
Con sẽ nói, lạy Chúa tối cao, xin làm cho Giuse và Nicodemo thành những bạn thật của Giê-xu. Và như vậy là đủ, vì người bạn thật không làm khổ cho bạn mình, và kẻ không làm khổ cho Giê-xu thì chắc chắn chiếm được nước trời.
Con ơi, nguyện Thiên Chúa cũng gìn giữ con như vậy.
Hai nhân viên Đại Pháp Đình nói, rồi họ chào thầy và đức trinh nữ, và chào Lazaro cách đặc biệt, còn chào tất cả những người khác chung với nhau, và họ ra đi.
rồi cùng đến một năm xưa tàn. Quyền thế mà làm chi, rồi cùng đến cô đơn hoang lạnh. Mọi sự sẽ qua đi, quả lời người thế còn gì chăng?
Đời ta còn gì đâu ngoài công phúc do lòng nhân ái, với mọi người hòa chung buồn vui khó nhọc sống trên đời.
Là cho buổi trần gian mà vươn tới vinh quang vời vợi, hành hương dương thế dẫn vào cõi sáng tinh khôi.
Chúa ơi, con sinh ra trần trụi tay không, nhưng gì Chúa gửi là để giúp con lập công muôn đời, làm giang danh Chúa khắp nơi, tạc xây hạnh phúc mọi người chung quanh. Đời nay đẹp phấn thế nhân, đời sau xứng đáng được gần Khánh nhà.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714 1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.